vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Trước hết là lược thuật các tin chính sẽ loan trong bản tin thời sự tối nay. Dịch COVID-19, tiểu bang Queensland và Nam Úc chứng kiến những trường hợp nhiễm mới và New South Wales cách ly một viện dưỡng lão. Tại Hoa Kỳ, ứng cử viên đảng Dân Chủ ông Joe Biden tạm giành chiến thắng tại 7 tiểu bang quan trọng trong cuộc đua cạnh tranh vị trí đại diện tham gia cuộc bầu cử vào tháng 11. Và liên quan tới Việt Nam, 700 cảnh sát Đức phá đường dây buôn người từ Việt Nam. Sau đây là bản tin chi tiết. Giới hữu trách tiểu bang Queensland đang cố gắng theo dõi các hành khách đi máy bay từng ngồi gần một người đàn ông được xét nghiệm dương tính với coronavirus. Giám đốc y tế của tiểu bang Janet Yang nói rằng người đàn ông ở Logan, 26 tuổi, đã không khỏe khi anh ta lên máy bay ở Iran đi đến Brisbane. Anh ta là người thứ 11 ở Queensland được chẩn đoán mắc COVID-19 và đang bị cách ly tại Bệnh viện Princess Alexandra Hospital ở Brisbane, nhưng trong tình trạng ổn định. Bác sĩ Yang cho biết các cơ quan y tế đã liên lạc với 9 người có tiếp xúc gần gũi với người đàn ông này, nhưng đang cố gắng xác định vị trí những hành khách khác ngồi trên máy bay phía trước, phía sau và bên cạnh anh ta.
Separately, there are 9 contacts that have been identified so far.
Tính riêng ra thì có 9 người liên hệ đã được xác định cho đến lúc này. Họ từng tiếp xúc gần với anh ấy, vì vậy chúng tôi đang làm việc với tất cả những người đó. Mối liên hệ của họ là gì và liệu họ có cần phải kiểm tra dịch tại nhà hay không?
Trong khi đó, một người phụ nữ 40 tuổi mới đi du lịch từ Iran về Úc là trường hợp mới nhất được xác nhận nhiễm coronavirus ở tiểu bang Nam Úc. Người phụ nữ này đã đến thành phố Adelaide vào ngày 1 tháng 3 từ Kuala Lumpur và hiện giới hữu trách đang yêu cầu bất kỳ ai có mặt trên chuyến bay cùng với bà này liên hệ với chính quyền. Đứa con sơ sinh của người phụ nữ này cũng đang được xét nghiệm COVID-19. Giới hữu trách cũng đang trong quá trình liên lạc với bất kỳ ai mà bà từng tiếp xúc gần gũi sau khi máy bay rời đi. Thủ hiến Nam Úc Stephen Marshall nói rằng ông thừa nhận mặc dù ngày càng có nhiều lo lắng về COVID-19, thế nhưng không cần phải hoảng sợ.
We know the spread is moving right across the world at the moment.
Ông Marshall nói, chúng tôi biết rằng sự lây lan đang tiếp diễn trên toàn thế giới vào thời điểm này. Cho đến nay, chúng ta đã rất may mắn trong việc kiểm soát sự lây lan đó, và chúng tôi sẽ tiếp tục làm mọi điều có thể hầu bảo đảm rằng chúng ta đang ở vị thế tốt nhất, chắc chắn không để bùng phát thêm nữa coronavirus tại tiểu bang Nam Úc. Cần nhắc lại rằng 3 người khác ở Nam Úc cũng đã được xét nghiệm dương tính với coronavirus, nhưng tất cả những người này đã qua khỏi và được xuất viện. Và cập nhật các ca nhiễm virus corona trên khắp thế giới, thì tính đến chiều tối nay trước giờ phát thanh, thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới cho hay số ca nhiễm coronavirus đã vượt qua 93.100 ca và đã có ít nhất 3.200 người thiệt mạng. Ở Trung Quốc, số người chết cũng đã gần 3.000, số ca nhiễm bệnh trên 80.000. Nam Hàn có ít nhất 33 người chết, số người nhiễm bệnh trên 5.300. Trong lúc này thì tại New South Wales, hàng chục cư dân cao tuổi sống tại một viện dưỡng lão phía Bắc Sydney có thể đã tiếp xúc với COVID-19 sau khi một nhân viên chăm sóc cao niên tại cơ sở này có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona. Cơ quan y tế đã xác nhận rằng nhân viên bị nhiễm là người phụ nữ ở độ tuổi 50 đang làm việc tại Dorothy Henderson Lodge ở Macquarie Park. Bộ trưởng Y tế New South Wales Brett Hazard nói rằng người phụ nữ này là người thứ 3 nhiễm virus qua lây truyền từ người sang người ở nước Úc. Ông Hazard nói rằng bà này đã có tiếp xúc với 13 người khác trong viện dưỡng lão và 2 trong số đó đã thông báo họ gặp một số triệu chứng ở đường hô hấp.
One of those was a 95-year-old lady who.
Một trong số đó là một cụ bà 95 tuổi đã qua đời. Đến giờ phút này thì chúng tôi cũng chưa biết liệu có liên quan gì đến coronavirus hay không. Hiện một người khác trong viện dưỡng lão cũng đang được xét nghiệm rồi. Trong tình hình hiện nay, Giám đốc Y tế Úc Brendan Murphy đang kêu gọi người dân Úc giữ bình tĩnh trong bối cảnh số ca nhiễm coronavirus vẫn đang tăng lên. Lời kêu gọi được đưa ra sau khi hệ thống siêu thị Woolworths buộc phải thông báo hạn chế số lượng giấy vệ sinh, toilet paper, bán ra cho khách hàng. Cụ thể là mỗi người chỉ được mua tối đa là 4 bịch giấy vệ sinh, nhằm ngăn chặn những người tiêu thụ Úc vét sạch các kệ hàng hóa. Quyết định này theo sau sự gia tăng bất thường nhu cầu với các mặt hàng nhu yếu phẩm, bởi vì người dân Úc chuẩn bị tích trữ cho tình huống xảy ra đại dịch coronavirus. Thế nhưng giáo sư Murphy nói rằng, cho dù có xảy ra việc hạn chế đi lại ở Úc đi nữa, thì việc tích trữ hàng hóa mà cụ thể ở đây là giấy vệ sinh không phải là cách phản ứng phù hợp với dịch bệnh này. Ông Murphy nói, mặc dù khá rõ là chúng ta sẽ đối mặt với căn bệnh này trong một thời gian, nhưng trọng tâm tại thời điểm này là ngăn chặn và hạn chế dịch bệnh, nắm chắc tình hình và kéo chậm lại sự lây lan, rồi kiểm soát toàn bộ tình hình. Cũng tại Úc, sự bùng phát của coronavirus có thể ảnh hưởng đến nguồn cung cấp máu khi mà Hội Hồng Thập Tự Úc áp đặt các hạn chế mới đối với những người hiến máu đã từng ghé thăm các quốc gia bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Hiện nay có hạn chế kéo dài 28 ngày không nhận hiến máu với những người đến từ Trung Quốc và Iran. Thời gian hạn chế không nhận hiến máu này sẽ được áp dụng với những người hảo tâm đã từng du lịch đến Campuchia, Hồng Kông, Indonesia, Ý, Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc và Thái Lan. Hội Hồng Thập Tự cho biết mặc dù không có bằng chứng nào cho thấy coronavirus có thể lây qua đường truyền máu, thế nhưng tổ chức này cần bảo đảm rằng các trung tâm hiến máu vẫn là nơi an toàn với những người ghé qua. Đến với tình hình kinh tế, số liệu mới cho thấy nền kinh tế Úc đang tăng trưởng cao hơn mức 0.5% như dự kiến trong tam cá nguyệt gần nhất, với mức tăng trưởng hàng năm lên đến 2.2%. Mặc dù mức tăng bình quân của mỗi tam cá nguyệt đã vượt qua mốc 0.4%, nhưng nhà thống kê Úc cho biết tốc độ tăng trưởng này vẫn dưới mức trung bình nếu xét về dài hạn. Tổng trưởng ngân khố George Frydenberg nói rằng số liệu cho thấy sự gia tăng trong chi tiêu của người tiêu thụ và tăng 2.6% thu nhập khả dụng của hộ gia đình trong 6 tháng cuối năm ngoái. Nhưng ông Frydenberg nói rằng số liệu tháng 12 không phản ánh được tác động của cuộc khủng hoảng cháy rừng mùa hè vừa qua đối với nền kinh tế Úc. Most of the economic effect of the bushfires is expected to be felt. Ông Frydenberg nói, hầu hết những tác động của cháy rừng đối với nền kinh tế Úc dự kiến sẽ được cảm nhận rõ hơn trong tam cá nguyệt đầu tiên của năm 2020. Tác động của coronavirus là nghiêm trọng và đang tiếp diễn. Nó đang ảnh hưởng đến các nền kinh tế trên toàn thế giới. Coronavirus không những đang ảnh hưởng đến du lịch, giáo dục và xuất cảng, mà còn phá vỡ chuỗi cung ứng từ giai đoạn đầu đến giai đoạn cuối. Các buổi lễ thắp nến cầu nguyện đang được tổ chức trên khắp nước Úc để tưởng nhớ bà mẹ ở Queensland, Hannah Clark và ba đứa con nhỏ. Một loạt các nhóm ủng hộ từ cộng đồng và các nạn nhân đang kêu gọi chính phủ các tiểu bang và lãnh thổ tuyên bố tình trạng gọi là khủng hoảng về bạo lực gia đình toàn quốc sau cái chết của mẹ con cô Clark. Cân nhắc lại, cô Hannah Clark và các con đã bị chính người chồng lạnh lùng sát hại vào tháng trước. Cuộc đời của người mẹ Queensland này cùng các con cũng đã được vinh danh trong sự kiện cho Hannah tại Quốc hội New South Wales. Quý thính giả đang nghe bản tin thời sự với Xuân Ngọc, chuyên qua tin quốc tế. Tại Hoa Kỳ, ông Joe Biden tạm giành chiến thắng tại 7 tiểu bang quan trọng. Ông Joe Biden đã khởi động đêm quan trọng nhất của cuộc đua chính giành quyền đại diện cho Đảng Dân Chủ tham gia bầu cử Tổng thống Mỹ bằng một chiến thắng đáng kể. Ông có chiến thắng vào ngày người ta gọi là Super Tuesday, siêu thứ ba, với các tiểu bang South Alabama, North Carolina, Texas, Tennessee và Virginia. Còn ông Bernie Sanders cũng đã giành được một chiến thắng sớm ở Colorado và tại tiểu bang nhà Vermont. Chiến thắng ở Virginia cũng là bước tiến sớm đối với ông Biden sau khi Thượng nghị sĩ Sanders và cựu thị trưởng New York Mike Bloomberg tranh cãi nhau gay gắt trong tuần qua. Ứng cử viên 77 tuổi này nói rằng chiến dịch của ông đã cảm nhận được thực sự động lực cho tương lai trong những ngày gần đây. Ông Biden nói, tôi cảm thấy rất tốt. Phản hồi mà chúng tôi nhận được ở khắp mọi nơi là vô cùng nhiệt tình. Số người đã tán thành ủng hộ tôi là từ 45 đến 50 thành viên Dân Chủ ở Hạ Viện. Tôi đã thực sự cảm động bởi tất cả những người ủng hộ là tự nguyện mà không hề có yêu cầu của tôi. Họ ủng hộ thật sự cho tôi trong 4 hay là 5 ngày qua. Được biết, chiến dịch của ông Biden đã vượt lên nhanh chóng sau khi các đối thủ như là Pete Buttigieg và Thượng nghị sĩ Amy Klobuchar đã rút khỏi cuộc đua và quay sang ủng hộ cho ông. Cũng tại Hoa Kỳ, ít nhất 25 người đã thiệt mạng sau khi một loạt những cơn lốc xoáy xé toạc thành phố Nashville và một số nơi khác thuộc tiểu bang Tennessee. Các cơn lốc xoáy này đã ập đến đúng lúc những cử tri trên khắp tiểu bang bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Super Tuesday. Thống đốc tiểu bang Tennessee William Lee nói rằng số người chết dự kiến sẽ còn tăng lên khi các đội tìm kiếm và cứu hộ tiếp cận được các tòa nhà bị sập và đống đổ nát để tìm người mất tích.
The devastation is heartbreaking. It's heartbreaking.
Sự tàn phá thật là đau thương, thật đau lòng, không thể nào tin được. Những lời cầu nguyện của chúng ta thật rất cần thiết với những gia đình ngoài kia đang phải đối mặt với tình thế bi thảm bất ngờ đã xảy ra trong tiểu bang của chúng ta. Chuyển qua tin liên quan đến Việt Nam. Hơn 700 nhân viên cảnh sát tại Đức vào ngày 3 tháng 3 đã tiến hành khám xét 30 nhà và cơ sở kinh doanh khắp nước này nhằm phá vỡ một đường dây buôn người từ Việt Nam. Hãng tin AP loan tin dẫn phát biểu của giới chức Đức. Theo AP, đợt truy lùng tập trung vào 13 nghi phạm, tất cả đều là người Việt Nam và bị cáo buộc tham gia trong đường dây đưa lậu ít nhất là 155 đồng hương vào nước Đức. Phát ngôn nhân cảnh sát liên bang Đức Axel Bernhardt nói rằng có 6 nghi phạm bị bắt trong những cuộc truy quét tại Saxony, Berlin và 4 tiểu bang khác của Đức. Giới chức điều tra cho rằng những kẻ buôn người lấy phí từ 5 đến 20 ngàn đô la để đưa lậu người vào Đức. Những cư dân nhập lậu như thế cuối cùng làm việc tại những tiệm móng tay, móng chân, nhà hàng hay những cửa hàng lao nhọc khác để kiếm tiền trả nợ. Cũng liên quan thì vào ngày 3 tháng 3, AP trích thông tin từ cảnh sát Anh Quốc cho biết đã phát hiện một số người trong một container tàu biển tại cầu cảng King George Dock ở mạn Bắc Anh Quốc. Trong số này có một số cần chăm sóc y tế dù không phải trong tình trạng thập tử nhất sinh. Đến lúc này chưa có thông tin chính thức nào về quốc tịch của những người được phát hiện trong container nói trên. Và bây giờ là tin hối suất. Một đô la Úc hôm nay tương đương với 65.96 xu Mỹ và 15.260 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ năm, ngày 5 tháng 3. Tại Perth, trời mây rải rác 17-31. Adelaide, nắng 15-25. Melbourne, trời mưa độ ẩm cao 17-21 độ. Hobart, trời mưa 14-20. Canberra, mưa nặng hạt 16-21 độ. Wollongong, đôi lúc có mưa 21-23. Sydney, Newcastle và Brisbane, trời có một chút mưa, nhiệt độ mỗi nơi. Sydney 21-25, Newcastle 21-25, Brisbane 23-30 độ. Cairns có thể có mưa 25-33 và tại Darwin trời có mưa dông, nhiệt độ thấp nhất 26, cao nhất 33. Quý thính giả vừa nghe bản tin thời sự với các tin chính. Dịch COVID-19, tiểu bang Queensland và Nam Úc chứng kiến những trường hợp nhiễm mới và New South Wales cách ly một viện dưỡng lão. Tại Hoa Kỳ, ứng cử viên đảng Dân Chủ ông Joe Biden tạm giành chiến thắng tại 7 tiểu bang quan trọng trong cuộc đua cạnh tranh vị trí đại diện tham gia cuộc bầu cử vào tháng 11. Và liên quan tới Việt Nam, 700 cảnh sát Đức phá đường dây buôn người từ Việt Nam.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.